Chương 2: Phương pháp niệm Phật. Trong tác phẩm 48 pháp niệm Phật, dịch giả Thích Tinh Lạc, tác giả Giang Đô, Trịnh Di Am đã viết như sau: đã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên tưởng nhớ. Tức là hàng ngày chỉ nên làm việc hay sinh hoạt với ý niệm vạn bất đắc chỉ. Xong rồi thì xả, đừng để dây dưa dính mắc trong tâm, nếu không ắt sẽ chướng ngại. Nếu như tâm niệm cứ mãi dây dưa với những tạp thiện, tạp ác, tức là công phu niệm Phật của chúng ta chưa thuần. Nếu ta niệm Phật cho đến lúc tâm địa sáng tỏ, thời công phu niệm Phật của chúng ta tự nhiên thành khối. Dù có quán sát vạn vật xung quanh mà vẫn không duyên tạp sự, phải biết niệm Phật có thể chuyển phàm thành thánh, là phương tiện giải thoát đệ nhất của thế gian và xuất thế gian vậy. Trong các phương pháp trì danh niệm Phật, quý Phật tử nên tùy thuận với hoàn cảnh, trình độ của mình mà vận dụng công phu, chứ không nhất thiết bắt buộc phải thực hành tất cả phương pháp. Điều cốt yếu là làm sao mau đạt được mục đích nhất tâm bất loạn. Chọn phương pháp niệm Phật thích hợp và thực hành đúng pháp, chắc chắn quý Phật tử sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Đối với người tu theo pháp môn tịnh độ, trước tiên hành giả phải hiểu rõ phương pháp hành trì. Các bậc tổ sư đã chia pháp môn niệm Phật ra 12 cách thức hành trì khác nhau, không ngoài mục đích nhiếp hóa mọi căn cơ, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trong 12 phương cách hành trì đó, có 7 cách chuyên tu niệm Phật. Nay chúng tôi tuần tự trình bày sơ lược về 7 cách thức chuyên rộng niệm Phật đó như sau. 1. Phan văn trì danh. Đó là cách trong khi miệng mình niệm Phật thì tai mình nghe lại tiếng niệm Phật của mình, diễn biến từng câu, từng chữ rõ ràng, mạch lạc. Lâu ngày, âm thanh niệm Phật và tâm người niệm sẽ hòa quyện với nhau. Cách niệm này dễ giúp cho hành giả đạt được nhất tâm. Do luôn chú tâm vào tiếng niệm Phật của mình nên không nhầm lẫn với các âm thanh khác. Nhờ đó, giọng niệm nhanh chóng được lắng động, tâm ý được thanh tịnh. 2. Sổ châu trì danh. Là phương pháp miệng niệm Phật thì tay lần chuỗi hạt. Nhờ nương vào chuỗi hạt nên niệm Phật rất dễ định tâm. Cứ niệm mỗi danh hiệu Phật thì lần một hạt chuỗi. Niệm niệm rõ ràng, lặp đi lặp lại như thế lâu ngày thành thói quen. Cách niệm này vừa đối trị được bệnh giải đãi, vừa dễ định tâm. Khi niệm Phật thuần thục, hành giả có thể không cần nương vào chuỗi hạt, không cần ghi nhớ số câu nữa mà tâm vẫn có thể đạt được chánh niệm. 3. Ký thập trì danh. Là phương pháp niệm Phật đếm số. Cứ 10 danh hiệu là đếm một đơn vị, lần một hạt chuỗi. Cách niệm này buộc hành giả luôn phải chú tâm, vì nếu không chánh niệm thì đếm sẽ sai và phải đếm lại từ đầu. Do vậy, lúc nào cũng buộc tâm mình với câu niệm Phật. Cách niệm này hợp với người tâm nhiều vọng động. 4. Tùy tức trì danh. Là phương pháp niệm Phật nương vào hơi thở. Niệm Phật trong mỗi hơi thở vào và ra thì tính một đơn vị, hay còn gọi là một niệm. Niệm được 10 hơi thở thì gọi là thập niệm. Đại sư Từ Dân đã y cứ vào Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà lập ra phương pháp niệm Phật nương vào hơi thở để dễ nhiếp tâm. Người bận rộn phù hợp với cách niệm này. 5. Truy đảnh trì danh. Là phương pháp niệm Phật không để cho xen tạp niệm. Niệm trước, niệm sau như dòng thác nước tương tục không gián đoạn. Do chuyên nhất vào câu Phật hiệu và nương oai lực của hồng danh Phật mà giọng niệm được lắng động, tâm hành giả trở nên thanh tịnh. 6. Kim cương trì danh. Là phương pháp niệm Phật một cách thư thả, nhẹ nhàng, không quá to, không quá nhỏ. Phương pháp này chú trọng vào sự định tĩnh, không rối loạn. Tiếng niệm Phật và tâm người niệm hòa hợp nhau. Do niệm như vậy lâu ngày đến khi trở thành thói quen, sức niệm càng lớn thì hành giả càng sớm đạt đến nhất tâm. Nói chung, dù là cách niệm Phật như thế nào đi chăng nữa, mà một khi tàn thức đã thật sự quân tập nhiều chủng tử niệm Phật, dù hành giả đang thức hay ngủ thì danh hiệu Phật vẫn lưu xuất. Để đạt được điều này, Hòa thượng Đào Nguyên đã dạy, nên ngồi mà niệm Phật, ngoại trừ khi đau yếu, bất đắc dĩ mới nằm mà niệm. Niệm bốn chữ A-di-đà Phật thay vì niệm thêm Nam-mô thành lục tự. Trong khi niệm Phật, phải buông xả dạng duyên. Nếu chưa buông được, thì ít nhất cũng phải tạm gác mọi chuyện lại, không tưởng đến những chuyện khác để tâm khỏi tán loạn. 7. Lễ bái trì danh là phương pháp miệng niệm Phật kết hợp với thân lễ Phật, hoặc miệng niệm vừa dứt một danh hiệu thì thân lễ một lễ. Miệng niệm danh hiệu Phật, thân lễ Phật, ý nghĩ tưởng đến Phật, nên tam nghiệp rất mau thanh tịnh, lục căn dễ dàng được thâu nhiếp, quy về một mối, không còn khoảng trống cho vọng niệm chen vào. Lợi ích của cách hành trì này công đức vô cùng lớn lao, hợp với người thân tâm trì trệ hay hôn trầm. Tuy nhiên, cũng tùy tình trạng sức khỏe bản thân mỗi người mà thực hành phương pháp này. Ngoài 7 phương pháp chuyên nhất trì danh hiệu Phật nêu trên, còn có 5 phương pháp vừa trì danh hiệu Phật vừa kết hợp quán tưởng. Đó là 1. Thật tướng niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. 4. Giác chiếu trì danh. 5. Liên hoa trì danh. Thật ra, 5 phương pháp vừa trì danh hiệu Phật vừa kết hợp quán tưởng này chỉ thích hợp với hàng thượng căn thượng trí, còn hàng sơ cơ niệm Phật e khó mà thực hiện công phu được. Do vậy, chúng tôi chỉ điểm qua tên của mỗi pháp môn để quý Phật tử biết thêm mà thôi. Nói chung, bất cứ phương pháp niệm Phật nào cũng nhằm mục đích đưa hành giả đến nhất tâm bất loạn, trở về với chân tâm. Dù quý Phật tử có chọn pháp môn nào đi chăng nữa, thì việc quan trọng là chỉ cần chuyên nhất trì danh, định tâm niệm Phật, và như vậy là đúng pháp. Ngược lại, nếu miệng niệm Phật mà tâm nghĩ tưởng mông lung thì gọi là tán tâm niệm Phật. Niệm như vậy thì thật khó mà chuyên nhất. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng ngại loạn tâm tạp niệm, mà chỉ sợ tin chưa sâu, nguyện chưa thiết, hạnh chưa chuyên nhất mà thôi. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ dạy, phải dùng tâm thành kính mà niệm Phật liên tục, lúc nào cũng phải giữ chánh niệm, như người bị tử tội sắp đem hành hình, hay người bị mắc nạn nước lửa bức bách, ở trong cảnh thập tử nhất sinh, phải lớn tiếng gọi người lớn cứu mình mới mong thoát nạn. Như chúng tôi đã trình bày ở chương đầu sách, người tu tịnh độ trước hết phải khắc ghi hai chữ sanh tử vào tâm trí. Ngày nào còn sống, còn thở ra hít vào, thì phải chí thiết mà niệm Phật. Niệm cho đến khi mãn báo thân này mới mong đạt được nhất tâm bất loạn. Có như vậy, thì lúc lâm chung mới có thể nương vào nguyện lực của chư Phật và chư vị Bồ Tát mà đới nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Do mục đích biên soạn tập sách này là nhằm trợ duyên cho hàng sơ cơ niệm Phật, nên chúng tôi đã tham khảo nhiều nguồn tư liệu về tịnh độ. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến các phương pháp niệm Phật mà Đức Phật đã chỉ dạy, cũng như các phương pháp niệm Phật của chư vị tổ sư và chư tôn đức xưa nay. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi vinh hạnh đọc được tác phẩm 48 pháp niệm Phật của cư sĩ Giang Đô, Trịnh Di Am, Hòa thượng Thích Tịnh Lạc dịch ra Việt văn và chú giải. Có thể nói đây là cuốn sách tịnh độ rất bổ ích đối với hàng sơ cơ niệm Phật. Chúng tôi nhận thấy nội dung 48 cách niệm Phật trong tập sách này thực chất là được triển khai khá chi tiết từ 7 phương pháp niệm Phật mà chúng tôi đã đề cập đến trong phần đầu chương này. Theo thiện ý chúng tôi, đây là một cuốn sách giúp cho hàng sơ cơ niệm Phật tu thân, chỉnh ý, dọn lòng để thanh tịnh mà niệm Phật, đồng thời hướng dẫn người sơ cơ niệm Phật trong nhiều hoàn cảnh và các môi trường sống khác nhau, với mục đích giúp người niệm Phật mau đạt được nhất tâm bất loạn. Như chúng ta đã biết, mục đích của việc niệm Phật là làm cho tam nghiệp thanh tịnh, tiến đến nhất tâm bất loạn. Sau cùng là nương nơi bổn nguyện mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, trước hết, niệm Phật là để tam nghiệp thanh tịnh. Ngược lại, chúng ta cũng có thể tu dưỡng rèn luyện để làm cho tam nghiệp thanh tịnh, đặng công phu niệm Phật của chúng ta mau chóng đạt được nhất tâm bất loạn. Và đó cũng chính là nội dung của tập sách hướng dẫn niệm Phật của cư sĩ Giang Đô Trịnh Di Am. Nhận thấy lợi ích thiết thực của nguồn tư liệu này, chúng tôi đã biên soạn lại một số nội dung cốt sao cho phù hợp với người sơ cơ niệm Phật, nhằm cung cấp những thông tin thật sự hữu ích trên bước đường tu tập theo pháp môn trì danh niệm Phật. Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân dịch giả Thích Tịnh Lạc đã bỏ công dịch thuật và chú giải cuốn sách dạy người niệm Phật thiết thực và lợi ích này, vì mục đích ứng tống nhằm trợ duyên cho hàng Phật tử sơ cơ niệm Phật. Chúng tôi kính mong dịch giả Thích Tịnh Lạc hoan hỷ cùng chúng tôi thực hiện pháp thí này. Pháp niệm Phật. 1. Nên giữ ý căn trong khi niệm Phật. Đã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc thiện ác đều không nên nhớ. Hàng ngày chỉ nên làm việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả. Đừng để dây dưa, dính mắc sẽ chướng ngại tâm niệm. Nếu ta niệm Phật đến lúc tâm địa sáng tỏ, thời ý địa tự nhiên chuyên rồng nơi quán sát, không duyên tạp sự. Phải biết niệm Phật có thể chuyển phàm thành thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhất của thế gian và xuất thế gian vậy. 2. Nên nhìn khẩu nghiệp khi niệm Phật. Miệng niệm Phật thì dứt khoát không nên buông lời nói càn, nói quấy. Một khi lỡ nói, nên tự nghĩ, người niệm Phật không nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng danh hiệu Phật để trấn áp tâm mình và gội tẩy ngay những lời bất thiện ấy. Phật là tượng trưng cho sự thanh tịnh, mà ta lại niệm Phật bằng cái miệng bất tịnh thì phỏng được ích lợi gì? 3. Niệm Phật phải tu chỉnh thân nghiệp. Đã đem thân mạng này hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc mà niệm Phật, thì trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ, đi, đứng, ngồi, nằm, thân cần phải đoan chánh. Thân có được đoan chánh thì tâm mới được thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm điều này. 4. Niệm Phật lần chuỗi. Niệm Phật một tiếng thì tay lần một hộp. Chỉ nên niệm mỗi câu 4 chữ, vì 4 chữ rất dễ thành khối. Trong 4 chữ A-di-đà-phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc lần tại chữ Đà, hoạch định cho các phép tắc không được lầm lẫn. Đây là phép mượn chuỗi để nhiếp tâm dậy. Tuy nhiên, với người đã niệm Nam-mô-a-di-đà-phật 6 chữ thành thói quen, thì nên giữ nguyên cách niệm này, vì mục đích chính của việc lần chuỗi niệm Phật là để công phu niệm Phật dễ dàng thành khối. Do vậy, cách nào dễ thì thực hiện, chứ không nên câu chấp vào 4 chữ hay 6 chữ. 5. Niệm Phật lớn tiếng. Nếu lúc thần trí hôn trầm, hay khi vọng tưởng đua khởi, hãy nên trấn tĩnh tinh thần, to tiếng niệm Phật. Niệm cho được dài 300 tiếng, tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn thính lắm, nên ngoại duyên dễ vào, tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi dậy. Nên phải to tiếng niệm Phật để gìn giữ nhĩ căn, hầu mở to tâm linh. Bấy giờ, tâm chỉ nghe tiếng niệm Phật của chính mình, mỗi tiếng liên tục, đầy đủ, tất cả những gì phải, quấy, nên, hư, tự nhiên phóng xả. 6. Niệm nhỏ. Nếu lúc tinh thần tán thất, hoặc khi nhiều việc nhọc nhằn hay phải nhiều điều bức bách, thì không cần niệm to, chỉ nên thâu liễm thần minh, nhỏ tiếng niệm kỹ. Đến khi hơi thở điều hòa, tinh thần hứng khởi, an định tâm hồn mới nên niệm to tiếng. 7. Niệm thầm. Nếu lúc tâm không được bình, khí không được hòa, hoặc ở chỗ có chướng ngại, niệm to, niệm nhỏ đều thấy không tiện, thì chỉ nên động môi dùng pháp niệm thầm, kim can trì, không bắt buộc nhiều ít, nhưng cần nhất, mỗi chữ, mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất. Chúng ta nên hiểu rằng, dù niệm không thành tiếng mà âm gian khắp đại thiên, thì vẫn không ngoài đương niệm. 8. Mặc niệm. Nếu gặp tình trạng niệm to, niệm nhỏ đều không hợp, mà tay lần chuỗi hạt cũng không tiện, thì chỉ cần tâm niệm duyên vào một cảnh, lưỡi gõ nhẹ vào răng trước, răng cửa, âm thầm mà niệm. Người thực hành phải dùng quán tâm, không phải dùng niệm tưởng, không động miệng, mà tiếng phải rõ ràng. Tiếng ấy là tiếng của tự tâm. Dùng lối đem tánh nghe, văn tánh, nghe lại tiếng nói của tự tánh, phản văn, văn tự tánh. Đó là thâm đạt thật tướng của vạn pháp. Thâm đạt nhất thiết duy tâm vậy. 9. Điều hòa hơi thở trong khi niệm Phật. Nếu lúc tâm bình, khí hòa, thì mỗi một hơi thở ra vào thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở không quẩn không gấp. Tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra vào, đi, đứng, ngồi nằm, đều nên làm như thế. Đừng để gián đoạn. Thường phải tự mật trì, nhiếp tâm đã lâu, cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt, tức thâm tâm này cùng đồng với hư không. Trì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên hiện tiền, chính là duy tâm tịnh độ. 10. Tùy thân. Nếu lúc hôn trầm nhiều, thì nên kinh hành niệm Phật. Nếu tạp loạn nhiều, thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng mà niệm. Giả sử đi hay ngồi đều không hợp, thì hoặc quỳ hoặc đứng niệm Phật. Cốt yếu là làm sao trong một niệm đừng để lãng quên danh hiệu Phật A-di-đà. Đó là yếu thuật hàng phục tâm ma vậy. 11. Chỗ nào cũng niệm Phật được. Không luận là chỗ sạch hay chỗ dơ, chỗ vắng vẻ hay chỗ nhộn nhịp đông đúc, chỉ cần chúng ta giữ chặt tâm tâm niệm Phật này, dầu chết cũng không để dứt niệm đầu. Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thời tất cả thiện ác vô ký bao nhiêu tạp niệm lại sanh. Vì lẽ đó nên dù lúc đi lại, tiểu tiện hay sản phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng niệm nhiều hơn. Công phu niệm Phật của chúng ta giờ đây chưa miên mật nên phiền não xen vào. Vậy thì chúng ta phải cố gắng niệm nhiều, niệm mãi danh hiệu Phật. Hễ bận việc thì thôi, còn như rảnh là chúng ta niệm Phật. Không có việc gì tự nhiên mà thành tựu, mà phải đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực. Vậy sao mới có thành công? Bao nhiêu việc đời sẽ làm ta phiền lụy, muốn tránh bao phiền lụy, không chi hơn giữ câu niệm Phật. 12. Niệm Phật có định thời hay không? Một trên chúng ta nói niệm Phật không phải định thời, vì ở chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật được. Nay phương tiện nói có định thời, đó là sớm và tối, hai thời. Hoạch định thường khóa, từ nay đến suốt đời, không thêm cũng không bớt. Ngoài ra trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có thể niệm được một câu thì nên niệm một câu, có thể niệm được nhiều câu thì gắn niệm nhiều câu. Bất luận niệm lớn hay nhỏ, cố nhân có bảo, ít nói một câu tạp, niệm thật nhiều câu Phật. Do vậy, hễ khi nào rảnh rỗi là ta phải nhớ ngay câu niệm Phật, đánh đổi niệm chúng sanh bằng niệm Phật. Đây là phương tiện hiếm có để chuyển mê thành giác vậy. 13. Trong khi niệm Phật, có nên đối trước tượng hay không? Lúc đối trước tượng Phật, phải cho tượng này là Phật thật, không cần câu chấp một phương hướng nào, chẳng luận một thân nào trong ba thân của Phật. Chỉ tự nghĩ, ta chỉ nhất tâm chỉ nhất Phật. Mắt nhìn tượng Phật, tâm niệm danh Phật, hết lòng thành kính tất sẽ được linh cảm. Lúc không có tượng Phật thì nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phương Tây. Lúc khởi tâm động niệm nên niệm tưởng hào quang của Đức Phật A-di-đà trụ trên đỉnh đầu ta. Mỗi niệm, mỗi câu tự chẳng để rơi vào khoảng không, ác nghiệp nhiều đời cũng có thể tiêu diệt. Người sơ cơ chưa có thể quán tự tâm tức Phật, thế nên phương tiện đối trước Phật tượng cho dễ xúc cảnh sanh tâm. Nhưng điều cần thiết hết sức là phải thành kính, vì hễ có cảm mới có ứng được. 14. Niệm Phật trong lúc bận rộn. Nếu có cơ hội niệm được một câu thì nên niệm một câu. Nếu có cơ hội niệm 10 câu thì nên niệm 10 câu. Chỉ cần làm sao trong trăm điều bận rộn, chúng ta quyết tâm buông bỏ thân tâm, sáng suốt tụng trì. Đừng để tâm trí nghĩ tưởng dẫn dơ, chỉ chút thêm sầu khổ chẳng có ích gì. 15. Lúc nhàn rỗi niệm Phật. Lúc rảnh rang, chúng ta cần phải cố gắng thúc liễm thân tâm, chuyên trì Phật niệm. Như thế mới không uổng phí thời giờ vàng ngọc, tất bóng qua mau. Nếu để tâm niệm buông trôi, không làm được việc gì, luống tiêu hao ngày tháng, cô phụ bốn ơn, một mai vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để chống đỡ? 16. Người sang giàu phải nên niệm Phật. Quả phước đức của đời này là nhờ nhân lành kiếp trước có tu hành. Những vị tôn quý danh vọng phần đông là các bậc cao tăng chuyển thế. Nhưng nếu tạo lại nghiệp chướng thì ắt khó thoát nổi biển khổ trầm luân. Vậy nên phải tự suy nghĩ, những gì ta có thể mang theo được khi nhắm mắt, ấy là công đức niệm Phật. Thế nên hoặc lập thất niệm Phật, hoặc mời chư tăng hướng dẫn mình niệm. Việc làm tuy ít nhưng phải dụng công cho nhiều, lại phải chí quyết giảng sanh. Đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng luận giàu, nghèo, sang, hèn. Làm vị sứ giả của ngôi Pháp Dương còn gì tôn quý hơn? 17. Kẻ nghèo hèn cũng nên niệm Phật. Đối với người nghèo khó, vất vả, khổ sở mà không cầu mong thoát khỏi thì về sau càng khổ hơn. Nên biết bốn chữ hồng danh chẳng luận sang hèn, giàu nghèo, trẻ già, trai gái. Chỉ cần mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chí tâm xoay mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, không xen không dứt để cầu giảng sanh cực lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi thác tự được giảng sanh. Ở đời đâu có ai nghèo đến đổi không có thân tâm. Vậy ta nên đem cái thân tâm sẵn có đó gắn chí quyết tâm mà niệm Phật. Trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên có đoạn: Tôn giả Ca Chiên Viên vì muốn độ bà già ở mướn, đã mách bảo bà già bán cái nghèo bằng phương pháp niệm Phật. Vậy chúng ta nên bắt chước bà già ấy, bán quách cái nghèo đi cho rảnh, đeo đẳng làm gì thêm khổ. Khổ mà biết khổ để tìm phương pháp thoát ly ấy là kẻ trí. Khổ mà vẫn không biết là đang khổ, lại còn cho cái khổ đó là vui, thì đây quả là vô minh ám chướng. 18. Tinh tế niệm Phật. Đã là người có trí huệ thì đừng để bị mê hoặc. Cần phải hết sức tinh tế niệm Phật để cho trí huệ được kiên cố. Khi người trí niệm Phật thì những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì một người có quyền thế tu niệm sẽ có ảnh hưởng tốt đẹp đến chung quanh. Nhờ sự khôn khéo, sáng suốt, cộng vào đó sự tin tưởng mãnh liệt của người lân cận, mà người trí khả dĩ làm được chuyện to tát, có ảnh hưởng đến nhân tâm đạo thế. 19. Lão thật niệm Phật. Đã không cầu danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật tu hành, thật rất khó có người làm được. Tổ sư dạy, hai chữ lão thật là một đại lộ thẳng tắp đưa người sang Tây Phương vậy. Tại sao? Vì lão thật niệm Phật chính là ngoài danh hiệu A-di-đà Phật thì không có thêm một mảy may vọng tưởng nào. Trong pháp môn niệm Phật có câu: niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà hễ nhất niệm tinh chuyên thì muôn duyên buông bỏ. Chuyên rồng câu niệm Phật, lòng ta niệm Phật cùng lòng Phật tương ưng, Tây Phương không lìa đương niệm. Không cần đoán xét xa rộng chi cả, mà Phật cảnh vẫn hiện tiền, hy hữu thay pháp môn tịnh độ. 20. Được điều vui mừng nên nhớ niệm Phật. Hoặc nhân nơi người mà vui, hoặc nhân nơi việc mà mừng. Mối manh tuy nhỏ nhất nhưng đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. Song phải biết cái vui đó như huyễn hóa vốn không thật, chốc lát rồi qua đi, nhường chỗ cho những điều đau khổ bất an thường xuyên ngự trị. Do vậy, ngay nơi giây phút vui tươi đó mà chánh tâm niệm Phật, mãi đến lúc mạng chung sẽ được giảng sanh cực lạc, há chẳng vui mừng lắm sao? 21. Hứa nguyện niệm Phật. Thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn, hễ niệm danh hiệu Phật thì sở nguyện đều tùy tâm. Vì lẽ đó, Phật tử chúng ta nên chí thành tha thiết nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương cực lạc. 22. Niệm Phật để cầu cởi mở. Phàm tất cả nghịch cảnh quanh ta đều do quán kết trái duyên nhiều đời, nhiều kiếp mà tự thành. Do vậy, chúng ta phải cam chịu và tùy thuận nhận lãnh. Không nên khởi tâm ác ý tà, dẫn đến việc quan trái muôn đời không dứt. Xét suy cho kỹ thì chỉ có pháp niệm Phật là ổn nhất. Đức Phật có vô lượng trí huệ, phước đức quang minh. Khi chúng ta tha thiết niệm Phật trong nghịch cảnh thì Ngài sẽ gia hộ cho ta. Dù gặp nghịch duyên, trái cảnh cũng chuyển thành thuận cảnh, thuận duyên ngay. 23. Hổ thẹn tự gắn niệm Phật. Phạm đời này hay kiếp trước, ác quả đã thành tựu thì khổ báo ắt đến. Chúng ta nên hiểu, một phần khổ ở đời này tức là một phần ác trong kiếp trước. Không thể đổ thừa cho vận mệnh hay số phận, mà chỉ nên hổ thẹn với lòng mình, chẳng sớm lo tu. Thật còn gì hổ thẹn cho bằng, vậy nên phải vận dụng tận cùng năng lực, dồn hết tâm trí mà niệm Phật, lấy chết làm kỳ hạn, cầu thoát sanh tử, không còn nghĩ ngợi đắm lụy trần ai, để khỏi phải chịu nhiều kiếp trôi chìm trong sông mê, bể khổ. 24. Khẩn thiết niệm Phật. Niệm Phật để cầu thoát sanh tử, mà sanh tử là cái dòng xích vô cùng kiên cố. Vì nghiệp hoặc phiền não của chúng ta quá đổi sâu dày, lại thêm tội chướng ngày càng chồng chất. Nếu tâm lực niệm Phật của chúng ta không kiên cố, tâm niệm không tha thiết chí thành, thì việc giải thoát cho riêng mình còn là chuyện xa vời, huống gì nói đến việc cứu khổ cho người. Vậy thì ta nên hết lòng khẩn thiết niệm Phật, để mong được Đức Từ Phụ rải lòng từ bi chiếu cố, như con thơ tha thiết trong được thấy mặt mẫu từ.